Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến đời sống thực tiễn cho tín đồ Phật tử hiện nay, đó là có những Đức Phật có dạy rất nhiều bài kinh mà ứng dụng thực tiễn vào đời sống để Phật hóa gia đình, thì con thấy là khả năng mà có nhiều nhất đó là thực tập, cho nên là con cũng có một cái cụ thể đó là thực tập sẽ ra những cái cuốn sách rất là mỏng, như là hạnh phúc gia đình hoặc là cái đó để mà Phật hóa gia đình, hỏa hầu mà làm mới
trước khi chia sẻ về vấn đề này đó, chúng tôi muốn nhân cơ hội để ca ngợi hai vị trưởng lão hòa thượng đóng góp nhiều công đức cho cái khuynh hướng vừa nêu, đó là thiền sư Nhất Hạnh và trưởng lão Thích Minh Châu. Trưởng lão Thích Minh Châu có công phiên dịch kinh điển Pali ra tiếng Việt, nhờ đó áp dụng trong các trường học viện mà trước đó tiền thân của nó là Đàng Văn Hạnh, mở ra một cái phương trời nhận thức mới cho tăng ni Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nền Phật học của Trung Quốc trong các hệ thống giáo dục Phật giáo. Rất tiếc là vì hòa thượng rất khiêm tốn và ngại cái sự đụng chạm, cho nên hòa thượng thầm lặng đi con đường đúng rồi, chỉ hiếm khi đề cập đến những cái sai vốn ảnh hưởng từ Trung Quốc. Và do vậy đó, rất nhiều đệ tử xuất gia của hòa thượng hiện nay vẫn tiếp tục đi theo cái khuynh hướng của Trung Quốc, và chỉ có một hai vị đó đi theo khuynh hướng của hòa thượng thôi. Và do vậy đó, cái phong trào này chỉ ảnh hưởng trong học đường Phật giáo ở cái cấp học viện. Thiền sư Nhất Hạnh thì cũng đi cái con đường truyền bá một cái đạo Phật đa diện giống như chính Đức Phật đã truyền bá trong thời của Ngài, để dùng cái ngôn ngữ đời thường để mô tả Phật học gắn liền với đời sống thực tiễn, nhằm giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau mà kiếp người đang quan tâm hoặc đang đối diện đến, đang phải tìm con đường để thoát ra khỏi. Về phương diện này đó, thiền sư Nhất Hạnh xứng đáng ngồi riêng một chiếu với những cái cải cách rất là ấn tượng cho nền Phật học Việt Nam nói riêng và nền Phật học thế giới nói chung. Trên 100 tác phẩm bằng tiếng Việt của thiền sư được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới mà phần lớn là bằng tiếng Anh đó, thì chúng ta thấy cái quyển Nghi Thức Lặng Mai Đại Toàn có công giới thiệu khoảng 20 mấy bài kinh nguyên thủy gắn liền với đời sống của Phật tử tại gia. Nhờ đó đó mà các Phật tử Bắc Tông đi theo chùa phái Lặng Mai đó có cơ hội mở được cái tâm nhìn và điều chỉnh được các nhận thức sai về Đức Phật và Đạo Phật. Ảnh hưởng một cách trực tiếp từ hai vị trưởng lão vừa nêu, từ những năm 84 khi bắt đầu làm chú tiểu, chúng tôi đã nêu quyết tâm là làm thế nào đó để mà giới thiệu một đạo Phật cho người Việt Nam bằng văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, và giới thiệu một đạo Phật đó gần gũi cho con người. Chính vì thế mà trong năm 92, từ khi làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, chúng tôi đã nỗ lực biên tập và chọn ra được 49 bài kinh. 36 bài kinh đầu đó là từ kinh điển Pali và A Hàm, mười mấy bài còn lại đó là kinh điển Đại Thừa Nhập Môn, để giới thiệu một đạo Phật đó, từ thấp đến cao cho người tại gia. Ấn bản đầu tiên của kinh tụng hàng ngày này đó là năm 1994, nay đã 21 năm rồi, và tái bản rất nhiều lần nhưng không đủ để chu cấp và cúng dường cho các chùa có nhu cầu. Năm nhiều năm qua chúng tôi là tiếp tục làm, và kết quả là năm 2013 đó xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh về triết lý, các kinh về phương pháp giúp trừ khổ đau và một số kinh tịnh độ tiêu biểu để giúp cho những người tu theo Đại Thừa, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đó, để đọc được các bản kinh này thì cũng có cơ hội đọc những bản kinh nguyên chất của Đức Phật. Và trong nhiều năm qua, chúng tôi kêu gọi các giảng sư, các tăng ni trẻ đó, nên truyền bá một đạo Phật nhân thừa và thiên thừa thôi. Thì người đại gia làm được cao nhất là chừng đó. Còn đạo Phật đó, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa chỉ dành cho một thiểu số các vị tu sĩ ta, tu hành có lý tưởng và tu đúng phương pháp. Cái triệu tu sĩ chưa chắc là có được vài chục tu sĩ giác ngộ giải thoát. Mà lúc nào cũng bắt chước Trung Quốc là truyền bá con đường giải thoát cho tại gia, họ còn đề xuất tình yêu và vợ chồng thì chưa có thể chứng được sơ thiền, thì lâu để lấy đâu mà giải thoát được. Còn tha mái là còn sanh tử luân hồi thôi. Những đạo sư Tịnh Độ Tông chân chính đó, thì người ta chủ trương rất rõ: ái bất nhiễm bất sanh tai bà, niệm bất thiết bất sanh tịnh độ. Nhiều người Tịnh Độ Tông đó, chỉ nhớ cái câu thứ hai quên đi câu đầu, phải kết thúc tha mái thì mới kết thúc sanh tử. Mà người tại gia là sống với tha mái, và Đức Phật cho phép tha mái một vợ một chồng. Chỉ có những người nào không thỏa mãn với hạnh phúc tha mái đó thì nên phát nguyện làm người xuất gia, thì làm người xuất gia mới có cơ hội giải thoát. Còn người tại gia sống với tha mái là không thể giải thoát được. Kinh điển nói rõ rành rành như thế. Chúng tôi trình bày lại đúng với tinh thần kinh điển. Rất nhiều tăng ni và Phật tử chống đối và nói rằng là chúng tôi đang đóng bít cửa ngõ không cho người tại gia giải thoát. Nó một đàn hiểu một nẻo, quy chụp một ngã. Ở đây đó, chúng tôi nhấn mạnh là hễ còn tha mái là không giải thoát được, chứ không phải là nói là người tại gia hay xuất gia. Nhưng mà người tại gia là bản chất là tha mái, chứ có người tại gia độc thân chỉ có tha mái thì giống như tu sĩ, thì cái cơ hội đó cao hơn những người tại gia còn lại. Do đó trong quá trình truyền bá Phật pháp đó, chúng ta phải có trách nhiệm học vững đạo Phật là để mình hiểu rõ được những vấn đề này, thì giải thích cho người tại gia người ta không có mơ màng chiêm bao nữa, để ta không rơi vào tình trạng sau khi tham dự khóa tu vài lần ở một số ngôi chùa, người ta là bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái, bỏ trách nhiệm gia đình, chỉ lao đầu vào cái niệm Phật không, lại Phật không, nó không làm gì hết. Từ đó nó dẫn đến những cái rối loạn gia đình và rối loạn xã hội. Và càng thấy rõ điều này đó, thì người xuất gia phải có cái trọng trách để truyền bá một đạo Phật bình dân cho người tại gia. Còn ai mà không thỏa mãn với một đạo Phật nhân thừa đó thì có thể xuất gia trở thành người tu thôi. Hiện nay đó thì quyển Kinh Phật cho người tại gia, Kinh Phật cho người bắt đầu, Kinh Tụng Hàng Ngày được ấn tống rộng rãi. Bất cứ các vị tăng sĩ làm trụ trì ở chùa nào có nhu cầu đọc tụng, chỉ cần liên lạc với chúng tôi hoặc chùa Giác Ngộ sẽ được cúng dường các quyển đó. Và tôi tin chắc rằng là nếu mỗi đêm các trụ trì cho phép Phật tử đọc những bản kinh này đó, thì nhận thức về Đức Phật và Đạo Phật bắt buộc phải thay đổi ở họ thôi. Chúng ta sẽ không có những Phật tử mê tín gì đâu nữa. Và nhờ đó, chúng ta đỡ mất thời giờ để giải quyết các cái vấn nạn mê tín gì đâu của họ, đầu tư thời gian còn lại cho các Phật tử mới, hoặc là cho những người có tình cảm yêu quý mến Đạo Phật mà chưa chính thức là Phật tử. Thì cái việc làm đạo này đó ngày càng được là rộng mở hơn và giúp được cho nhiều người hơn. Còn các cái quyển sách nhỏ dưới hình thức sổ tay thì cần rất nhiều cái sự đóng góp công sức, nhất là tịnh tài để ấn tống đó. Thì Giác Ngộ có một cái ban ấn tống, hiện nay chỉ ấn tống một số giới hạn thôi, vì cái nguồn ngân sách là có giới hạn. Để bù đắp lại cái khó khăn về tài chính đó thì chúng tôi đã có những cái ấn bản, trước nhất là ebook, tức là sách internet. Nếu ai có điện thoại thông minh, smartphone, iPhone hay là hệ thống Android, iPad, thì chỉ cần vào App Store, tức là kho ứng dụng đó, đánh vào cái mục tìm kiếm thích nhật từ có dấu hoặc không có dấu, thì ở bên phía đầu của tay trái sẽ xuất hiện một cái hình ghi là kinh sách thầy nhật từ. Bấm vào và nhận cái phần download, thì trung bình 15 phút sau đó 60 quyển sách của chúng tôi sẽ có mặt ở trong máy điện thoại và iPad thông minh, và là hoàn toàn miễn phí. Thì mỗi năm chúng tôi sẽ cập nhật thêm các quyển sách mới, các cái nghi thức tụng niệm mới thuần Việt, mà nhấn mạnh của nó là dành cho Phật tử tại gia. Cho nên công nghệ hiện đại đó giúp cho chúng ta đó đỡ tốn cái nguồn tài chính, mà cái hiệu quả truyền bá Phật pháp vẫn được thành tựu. Sắp tới thì tất cả các tác phẩm đó sẽ được âm thanh hóa, đưa vào các trang mạng miễn phí để các Phật tử cập nhật, download về ổ đĩa cứng hay là iPad, iPhone, để có thể mang theo nghe ở trên máy bay, xe lửa, xe hơi, hay là ở đây làm việc, thậm chí là đang lúc chúng ta vệ sinh cá nhân vẫn có thể tận dụng thời gian để nghe được Phật pháp. Và bằng cách này đó thì cái việc truyền đạo sẽ được thành công hơn. Cho nên các tăng ni có năng lực thuyết pháp, có năng lực viết sách, dịch sách, nếu đạt được chuẩn đúng với lời Phật dạy, nên mạnh dạn phổ biến nó trên các phương tiện truyền thông và đặc biệt là Internet. Cho đó là chúng ta góp phần tạo ra các giảng sư di động, các giảng đường di động có mặt khắp thế giới này. Nhiều Phật tử Việt Nam ở hải ngoại sống ở những thành phố không có chùa, hoặc là có chùa mà không có tăng ni, nhờ nghe Phật pháp và đọc sách Phật pháp ở trên mạng mà họ bớt được mê tín dị đoan và kết thúc được mê tín dị đoan. Cái truyền thông Internet đó, nó còn mạnh hơn là truyền thông thực tế tại các giảng đường. Giảng đường nó nhiều nhất là vài chục ngàn người một lần đó, đại đa số vài trăm người một lần. Đang khi nó giảng đường di động Internet đó, những cái bài nào hấp dẫn có thể người ta nghe cả triệu lần, cả triệu người, nó lớn dữ lắm. Vài trăm năm sau, thậm chí là vài thiên niên kỷ sau, người ta vẫn còn cơ hội tiếp tục để nghe nó trên Internet, không có mất đi nếu nó được bảo quản tốt. Còn sách in thì không được như thế, vì nó bị cái quy luật cái vô thường cao hơn, vì nó bằng hình thù vật chất thì vô thường chi phối. Còn nó bằng cái công nghệ ảo, chừng nào cái hành tinh này bị nổ tung, còn một cái công nghệ Internet thì bị hư hết á, thì mới kết thúc được. Mà cái đó thì hiếm khi xảy ra. Và nói tóm lại, tất cả chúng ta đã cùng siết tay nhau, người tịnh tài, tịnh lực và tâm huyết, để cùng truyền bá những cái mà chúng ta xem là thích hợp, có lợi ích cho Phật giáo, cho quần chúng. Chứ còn sức của con người đó, dầu là ai đi nữa cũng có giới hạn nhất định, không thể làm hết và ôm đồm hết được mọi thứ. Cho nên rất mong là các vị trụ trì nào có nhu cầu nhận các kinh sách băng đĩa ấn tống từ chùa Giác Ngộ thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0908 153 160, hoặc là email thichnhattu@gmail.com. Và nếu mà quên á, thì chỉ cần vào trong Google đánh chữ Thích Nhật Từ, bấm một cái là có những cái trang web của chùa Giác Ngộ, như là chùa giác ngộ.com, đạophậtcanh.com, thì bên dưới nó đều có những cái thông tin cần thiết để liên hệ. Không biết còn thời gian không? Vì đã hết thời gian, chúng ta kết thúc tại đây.